Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ác mộng. Bạn có hay gặp ác mộng không? Nhiều người sau khi xem một cuốn truyện hay một cuốn phim kinh dị, tàn bạo hoặc ma quái thường gặp ác mộng. Cũng có những người vì bệnh hoạn mà bị ác mộng. Lại có những người vì phải đối xử với những trường hợp khó khăn ban ngày mà ban đêm sinh ra ác mộng. Theo một bác sĩ người Anh, nếu người nào thường xuyên bị ác mộng như vậy, cần phải được chữa trị về tâm lý. Trẻ em thì chữa trị bằng cách quan sát, tìm ra thời điểm trẻ bị ác mộng, rồi sau đó đánh thức trẻ khoảng 10 phút trước khi cơn ác mộng thường xuyên xảy ra. Bác sĩ này không nói đến phương pháp dùng cho người lớn. Thông thường thì người ta vẫn dùng thuốc ngủ để cho những người gặp ác mộng được ngủ yên. Có lẽ đôi khi bạn cũng nghe người ta nói rằng một khoảng thời gian nào đó trong đời sống một người được coi như là sống trong ác mộng. Vì dồn dập liên tiếp những chuyện đau thương, bất công, tủi nhục. Đối với loại ác mộng này thì các nhà tâm lý chắc chắn đành bó tay. Vì quá phức tạp và không nằm trong phạm trù trị liệu nào cả. Sở dĩ người ta gọi những chuyện xảy ra cho mình là ác mộng, vì những chuyện ấy bất ngờ, tai ngược. Hơn nữa, ác mộng là những gì mà người ta nghĩ rằng chỉ xảy ra trong lúc ngủ mà thôi. Không có thực và mọi sự rồi sẽ yên lành khi tỉnh giấc. Nếu ác mộng của giấc ngủ có thể nhờ thuốc mà làm cho mất đi, thì ác mộng của cuộc đời không có cách gì trốn tránh được vì là sự thực. Bạn có từng sống trong ác mộng bao giờ chưa? Hay là bạn đang sống trong ác mộng bây giờ? Có lẽ bạn ao ước rằng những gì đang xảy ra chỉ là mộng, và khi tỉnh lại thì đời sống vẫn yên lành. Phải không? Thật ra cuộc đời này là một chuỗi những ác mộng, vì tất cả nhân loại đều chìm trong tội ác. Vì vậy, những chuyện tốt lành thì ít, mà độc dữ thì nhiều. Con người luôn luôn sống trong sợ hãi, cũng vì những tội ác đang có mặt trong đời. Con người không thể nào thoát khỏi những ác mộng, nhưng vẫn có thể thoát khỏi sợ hãi. Đó là một điều mà nhiều người không biết. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian thường tuyên bố rằng, đừng sợ. Lệnh truyền này không phải chỉ có tính cách an thần, vì Chúa bảo với các môn đệ của Ngài rằng, Ngài vẫn ở với họ luôn luôn. Vì vậy, đừng sợ. Có người nói rằng, người cô đơn là người không biết rằng có một đấng luôn luôn ở với mình. Người sợ hãi cũng vậy. Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ, vạn vật. Ngài cũng là đấng thương yêu đã từng hy sinh đền tội và ban phúc cho người tin Ngài. Chính Chúa đang ở trong lòng những người tin nhận Chúa. Nếu bạn là người đã tin Chúa thì chắc chắn trong mọi hoàn cảnh, bạn đã được Chúa che chở, bao bọc và luôn luôn được an bình. Nếu bạn chưa tin Chúa thì khác. Cuộc đời ác mộng này vẫn còn làm cho bạn lo sợ. Lo sợ cuối cùng của bạn là cái chết, có phải không? Chắc bạn đã rõ, muốn được thoát khỏi lo sợ chỉ có một con đường, là bằng lòng tin nhận Chúa mời Chúa làm chủ cuộc đời mình. Lúc ấy, bạn đã trở thành một con người mới, và ác mộng trong đời dù có tàn hại đến đâu, bạn vẫn có an bình mà vượt qua và đắc thắng. Tin Chúa không phải là được thoát khỏi cuộc đời khó khăn này, nhưng là đi trong cuộc đời này mà không lo sợ, không hoang mang. Vì biết rằng Chúa thấy tất cả. Chúa không đưa ta vào tình thế tuyệt vọng bao giờ. Hãy hết lòng tin Chúa, vì ngoài phương pháp này, bạn không có đường nào khác để mà vui sống cả. Thi Thiên 23 từng ghi rằng, dù tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Đặt niềm tin nơi Chúa, bạn sẽ can đảm vượt lên mà sống, và còn dẫn dắt nhiều người khác đang sống trong ác mộng chung quanh mình nữa. Có người nói rằng, nhiều người muốn từ bỏ các thói xấu đã xin Chúa giúp mình, tuy nhiên không quyết tâm. Cũng giống như một người muốn chừa uống rượu, nhưng ra chợ mua một chai rượu về để trong tủ, rồi quỳ gối xin Chúa đừng cho mình uống rượu nữa vì làm khổ cho gia đình. Có người muốn chừa hút thuốc lá cũng vậy, vẫn mua thuốc lá về nhà, và xin Chúa cho năng lực để thắng tật hút thuốc lá. Thật ra người ta cần bỏ thói quen mua rượu và mua thuốc lá trước đã, rồi mới xin Chúa cho năng lực thắng các tật xấu này. Thành ra vấn đề căn bản vẫn là ở mình. Trước khi quyết tâm từ bỏ một thói xấu hay một nếp sống, cần phải ngồi nhận định cho rõ lý do tại sao cần phải bỏ đi như vậy. Lý do đó có thể là sức khỏe, gia đình, hạnh phúc của mình, của chung, ảnh hưởng các thói xấu này v.v. Khi đã nhận định như thế là phải suy nghĩ xem từ bỏ như thế ta phải trả những giá nào? Có thể trả được hay không? Cuối cùng phải nghĩ đến những phương cách từ bỏ. Nên nhớ rằng từ bỏ một thói xấu tức là tự đặt mình vào một tình trạng đối nghịch với chính bản thân. Vì vậy, không dễ đâu. Theo thói quen, lúc nào ta cũng lên án người này người khác, dạy bảo người kia. Còn đối với chính mình thì khoan dung, dễ dãi, kể cả những khi ta phạm các tội ác. Con người có đặc điểm là chế ngự được người khác, nhưng không kiềm chế được chính mình. Đến đây vấn đề là phải nhờ một quyền năng siêu việt ở bên ngoài để giúp mình đắc thắng. Quyền năng ấy chính là Chúa Giê-xu. Đấng đã vào đời cũng vì các thói xấu của nhân loại, vì các đau thương do các thói xấu gây ra. Chúa Giê-xu là con đường đưa ta về với cội nguồn của sự sống, của thánh khiết, quyền năng. Vì vậy, quyết tâm quan trọng nhất trong đời sống là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, và nhờ quyền năng của Ngài mà dứt bỏ con người cũ nói chung và các thói xấu nói riêng. Tin Chúa Giê-xu là giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Sau khi đã nhận định rõ chỗ đứng của mình và quan hệ của mình với đời sống ô nhiễm, với tội ác, với thói xấu, bằng lòng hạ mình xin Chúa tha thứ tội, thay đổi cho trở thành con người mới. Từ đó mới có thể đắc thắng và tiếp tục đời sống trong hướng thánh thiện, hữu ích được. Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến thói xấu, ai cũng có, cũng như nói đến bệnh tật hay tội ác vậy. Việc đến với Chúa rất quan trọng, vì đó là con đường đưa ta vào nhân loại mới. Trong đó tất cả mọi người tin Chúa đều sống trong hướng dẫn của Thánh Linh và tạo nên xã hội tốt đẹp, thương yêu hơn là ganh ghét, cứu giúp hơn là làm hại, tha thứ hơn là căm thù. Vì trong nhân loại mới, mọi người đều là anh em chị em, không phân biệt màu da tiếng nói hay chủng tộc, cũng không còn những ý thức hệ nữa, vì chỉ có một Chúa là Cha, một Thánh Linh là quyền năng tái tạo, Chúa Giêsu là đấng thương yêu giải cứu. Cuộc đời sẽ không còn giới hạn trên mặt đất, nhưng mở rộng cho đến tận cõi vĩnh hằng. Chính vì vậy mà chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu, đến với Ngài càng sớm bao nhiêu, càng hưởng được hạnh phúc bấy nhiêu, vì tìm được ý nghĩa thật của cuộc đời mình trên trần gian này. Thà biết sự thật mà đề phòng, còn hơn là tin điều giả dối và không quan tâm. Thà biết sự thật mà đề phòng, còn hơn là tin điều giả dối và không quan tâm. Khi nào ta không rõ mình đang theo Chúa hay đang theo đời, thì lúc ấy ta đã ở ngoài Chúa. Khi nào ta không rõ mình đang theo Chúa hay đang theo đời, thì lúc ấy ta đã ở ngoài Chúa. Chúa thành tín không bao giờ bỏ ta, chỉ ta có khuynh hướng bỏ Ngài mà thôi. Chúa thành tín không bao giờ bỏ ta, chỉ ta có khuynh hướng bỏ Ngài mà thôi. Người ta chỉ hối hận vì bỏ Chúa, không ai hối hận vì đã theo Ngài. Người ta chỉ hối hận vì bỏ Chúa, không ai hối hận vì đã theo Ngài. Người theo Chúa không phải để thoát khỏi mọi nguy nan ở đời, nhưng là để cùng với Chúa bước vào mỗi nguy nan đó. Người theo Chúa không phải để thoát khỏi mọi nguy nan ở đời, nhưng là để cùng với Chúa bước vào mỗi nguy nan đó. Khả năng của chúng ta đặt trong quyền năng của Chúa sẽ có tác dụng to lớn. Khả năng của chúng ta đặt trong quyền năng của Chúa sẽ có tác dụng to lớn. Muốn đánh giá một dân tộc, cứ xem phụ nữ của dân tộc ấy có biết xấu hổ hay không. Muốn đánh giá một dân tộc, cứ xem phụ nữ của dân tộc ấy có biết xấu hổ hay không. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Thà biết sự thật mà đề phòng, còn hơn là tin điều giả dối và không quan tâm. Chỉ trong lúc tối tăm, đức tính mới thật sự phát lộ. Khi nào ta không rõ mình đang theo Chúa hay đang theo đời, thì lúc ấy ta đã ở ngoài Chúa. Chúa thành tín không bao giờ bỏ ta, chỉ ta có khuynh hướng bỏ Ngài mà thôi. Người ta chỉ hối hận vì bỏ Chúa, không ai hối hận vì đã theo Ngài. Người theo Chúa không phải để thoát khỏi mọi nguy nan ở đời, nhưng là để cùng với Chúa bước vào mỗi nguy nan đó. Khả năng của chúng ta đặt trong quyền năng của Chúa sẽ có tác dụng to lớn. Muốn đánh giá một dân tộc, cứ xem phụ nữ của dân tộc ấy có biết xấu hổ hay không.